cái bàn của má.
Quan hệ giữa con gái và mẹ có thường phức tạp như quan hệ giữa con trai và bố không? Nếu có, cách giải quyết sẽ nên như thế nào? Phải chăng người mẹ cần chủ động xử lý tình huống với sự tinh tế và nhạy bén của phụ nữ? Hay là nên tìm một dạng thức thỏa hiệp nào đó cho hai mẹ con? Giải quyết những mâu thuẫn tế nhị trong quan hệ tình cảm, nhất là giữa phụ nữ với nhau, có lẽ không nên trông cậy vào những công thức định sẵn. Trong hồi ức này, nữ sĩ Elizabeth Sorrell, sinh năm 1928, kể lại trường hợp bản thân, thuở còn là thiếu nữ. Ngoài khoảng cách tuổi tác giữa hai thế hệ, còn có sự tương phản về quan niệm sống. Cô gái ấy luôn khao khát muốn được bộc lộ tình cảm, mà mẹ thì vẫn muốn khép kín cánh cửa riêng tư. Cô rất muốn mẹ phải trở thành một người khác, và mẹ cô đã chọn được một giải đáp cho bài toán không dễ của cả hai người. Tôi ngồi ở cái bàn của má, cái bàn gỗ đóng theo kiểu kết hợp tủ kệ, mà khi hạ tấm cửa tủ xuống để làm mặt bàn viết, nó bày ra những hàng học nhỏ và các ngăn kéo bé bé, lại còn có cả một ngăn bí mật nữa. Tôi đã yêu thích cái bàn này kể từ thuở mới vừa cao khỏi mặt bàn đủ để nhìn thấy những tờ thư lúc má đang ngồi viết. Đứng bên cạnh chiếc ghế của má, trân trối nhìn nào là bình mực, bút viết rồi lại trang giấy trắng mượt mà, tôi đã quyết định rằng cái việc viết lách ắt hẳn phải là cái việc vui thú nhất trên đời. Những năm sau này, giữa cơn bệnh cuối đời, má dành lại nhiều món đồ cho anh chị tôi. Má nhắc đi nhắc lại, còn cái bàn thì cho Elizabeth. Tôi cảm nhận rằng má rất gắn bó tình cảm với tặng vật này, một thứ gắn bó mà trong 50 năm đời tôi vẫn hoài mong khao khát. Má được dưỡng dục trong cái tính điều của tầng lớp trung lưu nước Anh hồi thế kỷ thứ 19, rằng những cảm xúc là những gì tư riêng và kín đáo. Người dễ thương chỉ nói ra những điều dễ thương. Tôi chưa bao giờ thấy má giận, chưa bao giờ thấy má khóc. Tôi biết má yêu thương tôi, má biểu lộ tình thương của má qua hành động. Nhưng là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, tôi lại khát khao những nhỏ to chuyện trò tâm sự giữa mẹ và con gái. Những tâm tình như thế chưa bao giờ xảy ra, và giữa má con tôi luôn có một khoảng trống cách ngăn. Tôi thì quá đổi tình cảm, má thì sống theo bề ngoài. Má bằng lòng chấp nhận mối quan hệ theo kiểu đó, còn tôi thì không. Năm tháng trôi qua và tôi đã gây dựng một gia đình riêng. Tôi yêu quý cái trạng thái cân bằng mà má mang đến cho gia đình tôi trong những lần má ghé thăm. Yêu cái óc hài hước của má, yêu cái cách má ngồi đánh dương cầm và biến căn nhà tôi ngập tràn trong sóng nhạc. Nhưng tôi vẫn không thôi cố gắng muốn tìm kiếm ở má một thứ mà má không thể đem cho. Đó là được má san sẻ những khoảng sâu kín trong tâm hồn của má. Rốt cuộc, tôi đã dàn trải tình cảm của mình ra giấy trắng. Vỏn vẹn một trang thôi mà mất trọn nguyên cả ngày ngồi viết. Tôi nói với má rằng tôi thương má và mang ơn vì đã gây dựng mái ấm gia đình êm vui hòa thuận. Tôi viết, má hãy tha thứ cho con đã có ý phê phán má. Cẩn thận lựa lời, tôi đã xin má. Bằng bất kỳ cách nào má chọn lựa, hãy cho con biết rằng quả thực má đã tha thứ cho con. Tôi gửi thư đi và nôn nóng đợi má trả lời. Chẳng một hồi âm. Sự nôn nóng biến thành chán nản rồi trở nên cam chịu và cuối cùng đã hóa ra lòng thanh thản. Tôi không thể đoan chắc rằng lá thư đã đến tay má. Tôi chỉ biết rằng mình đã viết thư và tôi có thể thôi không còn cố công ép buộc má phải biến đổi thành một con người nào khác chẳng phải là má. Trong 15 năm cuối đời, hai má con tôi bằng lòng với mối quan hệ theo kiểu của má, nhẹ nhàng, trìu mến và vui vẻ. Giờ đây, trong khi má chưa bao giờ có thể nói rằng bằng lòng, thì cái bàn tặng vật của má lại bảo giùm tôi rằng má hài lòng là tôi đã chọn lựa công việc cầm bút và viết lách. Chị tôi cất cái bàn mãi cho tới lúc đợi chồng tôi có thể đem nó về. Sau đó nó nằm yên trên gác mái gần một năm trời trong khi vợ chồng tôi sửa một phòng ngủ thành thư phòng để có chỗ đọc sách và viết lách. Cuối cùng khi tôi khiêng cái bàn xuống phòng, nó bám đầy bụi bặm ở tháng ngày bị xếp xó. Âu yếm, tôi lau chùi các ngăn kéo và những hộc tủ. Khi kéo cái ngăn bí mật ra, tôi bắt gặp đầy thư từ giấy má ở bên trong. Một tấm ảnh ba tôi, những giấy báo tin khi có cưới hỏi trong gia đình và một trang thư đã được mở ra rồi gấp lại nhiều lần. Trong thư, tôi đã xin má hãy hồi âm cho con bằng bất kỳ cách nào mà má chọn lựa. Má ơi, má bao giờ cũng chọn một cách làm. mà cách làm đó lại cất lên được tiếng nói hùng hồn hơn biết bao nhiêu ngôn từ và lời lẽ. Ngày 22 tháng 3 năm 1995, theo Elizabeth Surreal, My Mother's Death, 1994. Cảm hóa. Trong câu chuyện của nhà văn Mỹ Lewis Grazer, 1946-1994, lòng nhân ái bao dung của người mẹ không những uốn nắn được các trẻ ngỗ nghịch mà lại còn là bài học xử thế sống động cho chính con trai bà. Hồi tưởng ngày đầu đi học ở ngôi trường má tôi đang dạy, điều tôi nhớ rõ nhất là khi cô giáo đón chúng tôi vào lớp, thì hai anh em Frankie cho nổ một quả pháo trên bệ cửa sổ, làm cô giáo hét toáng lên và chạy vào văn phòng thầy hiệu trưởng, còn tôi cùng với nhiều học trò khác thì ướt cả quần. Thầy hiệu trưởng đuổi cổ không cho anh em nó đến trường một tuần, và đấy lại là điều bọn chúng muốn và là lý do khiến chúng gây nổ. Frankie 10 tuổi, còn David 9, và cả hai đã nhiều lần phải ở lại lớp 1. Có má làm việc ở trường mình đang học thì được nhiều thuận lợi. Tan trường về tôi có thể đi ngang qua phòng của má và hỏi xin vài xu mua quà vặt. Tôi và các bạn thường ngồi bên ngoài cửa tiệm ăn kẹo và hy vọng có thể ăn xong trước khi hai anh em nó ló mặt ra tước lấy. Ngoại trừ vài cú thoi quả đấm ở hai cánh tay và cái ngày Frankie khóa cổ tôi rồi giọng đầu tôi vào một cây cột, tôi luôn cố không để bị hai anh em nó chú ý. Nhưng Frankie chỉ mới vờn cho vui thôi. Khi nào chủ tâm muốn làm ai đau đớn, nó thường không buông người ta ra nếu chưa thấy kẻ ấy chảy máu và van xin tha mạng. Khi lên lớp 5, rốt cuộc cũng tới lượt tôi gặp nạn. Tôi đang đạp xe trên đường ra cửa tiệm. Ở cuối con đường hẹp này là cái rãnh sâu buộc người ta phải quẹo trái thật gắt. Chuyện xảy ra khi Frankie chạy đuổi theo tôi. Nó ra lệnh, tránh ra, tao đang vội. Vào lúc xe tôi hãm xe chậm lại để quẹo, nó nhấc đít xe tôi lên và quẳng luôn cả tôi lẫn xe xuống rãnh. Đầu tôi giọng xuống đất trước, rồi xe đạp đè lên người tôi. Sau khi nhìn thấy tôi đổ máu mũi, mặt xây xác và một cục u to tướng nổi trên trán, nó đi ra cửa hàng để tước đoạt những thanh kẹo của các trẻ khác. Tôi ráng hết sức đạp xe trở về nhà. Tôi cố rửa cho sạch mọi máu me bùn đất và thậm chí còn ráng đè cho cục u trên trán xẹp xuống. Hài công thôi. Tôi sợ má sẽ thấy tôi trong tình cảnh này và bắt tôi khai thật rằng tôi đã là nạn nhân của nó. Má sẽ kể lại với thầy hiệu trưởng, thầy ấy sẽ đuổi học Frankie mấy hôm. Việc ấy sẽ làm nó vui lòng nhưng nó cũng sẽ tức giận tôi tố cáo. Nó sẽ thôi tôi lia lịa. Ngoài ra nó có thể xúi em nó thay phiên mà hành hạ tôi. Tôi tránh mặt má cho tới bữa cơm tối. Má hỏi, mà con sao thế? Sao mà trên trán u một cục vậy? Tôi đáp, tai nạn xe đạp, con đang đi thì té xuống rãnh. Má hỏi, là anh em Frankie phải không nào? Làm sao mà lúc nào má cũng biết hết nhỉ? Tuy thế tôi cứ bám lấy chuyện tôi bịa ra. Má hỏi, có phải một đứa tụi nó đánh con không? Tôi nói, đâu có má. Nó nào đã đánh đập gì tôi đâu. Con đi đường ấy hàng trăm bận rồi, bây giờ phải kể má nghe sự thật đã xảy ra việc gì. Tôi mới đành thuật lại. Má nói, sáng mai má sẽ gặp Frankie trong phòng thầy hiệu trưởng. Má chán mấy thằng chuyên đi bắt nạt các con lắm rồi. Quả đúng như tôi nghĩ. Tôi mở miệng, má à, thôi đừng cho thầy hiệu trưởng biết. Thầy kêu nó vô văn phòng và rồi nó sẽ lại đánh con, lần này còn tệ hơn nữa đó. Má tỏ vẻ suy nghĩ. Thôi được, nhưng chính má sẽ nói chuyện với nó. Hôm sau tan trường, tôi theo đường khác về nhà và trốn biệt trong giường. 45 phút sau, tôi nghe má về gọi tôi. Tôi lên tiếng, con trong giường nè má ơi. Má bảo, ra khỏi giường đi, Frankie sẽ không đánh con nữa đâu. Má đã báo cảnh sát, đó là chuyện phải xảy ra, hai anh em nó đã bị bỏ tù rồi. Má nói, ra phòng khách và ngồi đó. Má có chuyện gì bảo tôi đây? Má bình thản kể. Trước khi nói chuyện với nó, má đã xem học bạ của nó. Con có biết rằng nó mất cha và không ai rõ bây giờ má nó ở đâu không hả? Một mình dì nó đang nuôi hai đứa. Má đã nói chuyện với các giáo viên khác và được biết má nó trước kia hay đánh đập anh em nó. Chúng không biết tới tình thương và cũng không có tiền tiêu xài như con. Tất cả những gì chúng biết là phải đánh người khác để giành lấy mọi thứ chúng muốn. Má thật sự cảm thấy xót xa cho bọn chúng. Điều này không đúng y như tôi đã ngỡ. Má mới hỏi, con biết má đã làm gì không? Tôi cảm thấy rằng cho dù má làm bất cứ chuyện chi chăng nữa, nó cũng không dính líu tới cảnh sát. Giờ ra chơi, má bảo Frankie ghé phòng má và hỏi xem nó có muốn giúp má dọn dẹp mấy thứ giấy bút lặt vặt không. Má bảo nếu nó chịu làm, má sẽ cho 25 xu và hai anh em nó muốn tiêu xài cách chi thì tùy thích. Nó rất dễ thương và đắc lực. Thế là má bảo nếu mai nó trở lại, má sẽ đưa anh em nó và con đi xem phim vào ngày thứ bảy. Rõ ràng, sự việc ở cái rảnh hôm trước đã làm tai tôi nghe lầm rồi. Tôi mà đi xem phim với anh em nó, một mình tôi ngồi cùng với chúng nó trong cái rạp tối thui à? Con chẳng đi đâu. Không, con phải đi. Kinh Thánh dạy ta rằng con hãy yêu thương kẻ thù mà. Kinh Thánh cũng dạy không được sát sanh. Những trẻ ấy chỉ cần có chút tình thương và sự quan tâm thôi. Sáng thứ bảy, má con tôi lái xe tới nơi hai anh em nó ở. Tụi nó chui vào ngồi băng sau. Chúng mặc quần áo cũ nhưng sạch sẽ và khá thẳng thớm. Cả hai đều chải đầu. Xưa nay chưa bao giờ tôi thấy chúng trông ra vẻ như thế. Khi xe chạy, má mới bảo, con à, Frankie có chuyện muốn nói với con. Tôi cảm thấy nó có chút gì đó bối rối, ngượng ngập, gần như là bắt cỡ. Có đúng là Frankie đây không? Nó lúng búng gì đó trong miệng, tôi chẳng hiểu nổi. Má bảo, nói to lên. Vẫn không thể bắt gặp mắt tôi, nó nói, tớ xin lỗi đã xô bạn và xe đạp xuống rảnh nha. Tôi không tin được điều mình đang nghe. Frankie mà xin lỗi tôi à? Gì nữa đây, Frankie? Tớ hứa không làm bất cứ ai trong trường đau đớn nữa. Lạy trời, phép lạ đấy. Sói bằng lòng không ăn thịt cừu nữa à? Má bảo, con nói gì đi chứ? Tôi quá sững sờ đâu nói chi được nữa. Rốt cuộc má mới bảo, hãy nói với Frankie là con lấy làm cảm kích trước lời xin lỗi của bạn ấy. Tôi nói với tấm kính xe trước mặt, tớ cảm kích đằng ấy đã xin lỗi. Xe chúng tôi lăn bánh xuống phố trong thinh lặng. Khi má dừng xe trước rạp chiếu phim, ánh mắt tôi vàng lờn má. Xin đừng có bắt con xuống xe. Má bảo, đi đi, mọi việc sẽ êm thấm thôi mà. Những gì hai anh em nó làm là không thèm biết đến tôi. Cuốn phim thu hút chúng đến độ chúng không màng chuyện sát hại ai hết. Lúc má đến đón, hai đúng nó bắt đầu kể lại những cảnh phiêu lưu mạo hiểm mà chúng đã thấy trên màn ảnh. Sau khi xe dừng ở lối vào nhà bọn chúng, Frankie tới bên cửa xe má ngồi và nói, thưa cô Christine, thứ hai cô có cần con giúp không? Cô sẽ gặp con ở trường và cho con biết, còn bây giờ hãy đi kể cho dì con về cuốn phim nhé. Má mỉm cười khi xe chúng tôi lăn bánh rời đi. Sau lần đó, hai anh em nó không hề quấy nhiễu ai nữa, và ba đứa chúng tôi còn thêm vài lần trở lại rạp chiếu phim. Bọn tôi chưa bao giờ trở thành bạn thân hay bất kỳ cái gì đại loại như thế. Nhưng lòng tốt của má đối với chúng rõ ràng có tác dụng sâu sắc. Chúng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ má. Chúng lau giùm bảng và đem dẻ lau đi giặt sạch. Chúng tưới cây kiểng và tìm thấy một thú vui đặc biệt trong việc cho mấy con cá nuôi trong chiếc bồn nhỏ của má ăn. Má đã khiến cho các giáo viên khác khai thác ý kiến của má rằng học trò cũng là con cái của má. Má ơi, má đã dạy cho con nhiều lắm. Ngày 4 tháng 9 năm 1998, theo Lewis Grazer, Mama and the Garfield Boys, 1993.
Chân dung mẹ.
Mẹ là hình bóng khắc họa và ảnh hưởng suốt đời con ra sao? Vai trò thầm lặng của mẹ trong gia đình là thiệt thòi cho mẹ, nhưng sự hy sinh đó sẽ tác động như thế nào suốt quãng đời con sau này? Tại sao bố mẹ ngày xưa ít đi dị hơn đời nay? Những câu hỏi tại sao và tại sao còn tiếp tục đặt ra chung quanh vấn đề cha mẹ và con cái trong cuộc sống chung dưới mái gia đình. Qua bài viết của mình, nhà báo Mỹ Bob Green, sinh năm 1947, đã phần nào trả lời những câu hỏi nói trên. Trong suốt những năm từ lúc tôi chào đời cho đến khi ba anh em chúng tôi ra riêng, má chưa bao giờ có một việc làm ăn lương. Giả dụ như ai đó yêu cầu má viết bản sơ yếu lý lịch, một nghề nghiệp sẽ để trống. Công việc của má như má thấy là làm mẹ lũ chúng tôi trọn cả thời gian. Má chọn công việc này một cách tự nguyện. Có tấm ảnh ba má chụp năm 1942, lúc đang tuần trăng mật. Ba má ngồi ở một bàn trong nhà hàng. Ba mặc quân phục, còn má tôi nghĩ trông đẹp lắm. Hồi ấy má mới 23. Nhìn tấm ảnh, tôi bắt gặp một phụ nữ. Nếu mà ở tuổi 23 đúng vào thời bây giờ, người phụ nữ ấy sẽ có được vô vàn chọn lựa sẵn dành riêng. Mà má đâu chỉ có xinh đẹp, rõ ràng là má còn lanh lợi và hoạt bát nữa. Tôi biết rằng nếu như trước kia má quyết định theo đuổi sự thành đạt trong nghề nghiệp, thì bao nhiêu cánh cửa đã mở ra đón má rồi. Lý lịch má chứng minh điều ấy. Má được đào tạo ở trường đại học Wesley và khi tốt nghiệp má là một hội viên của hội ái hữu sinh viên Phi Beta Kappa. Quả thực má là người thông minh nhất mà tôi từng biết. Vậy mà lúc nào má cũng xác định vai trò của mình là làm vợ và làm mẹ. Trong chốn thị thành nơi chúng tôi sống, má được trọng vọng vì những công việc xã hội má tình nguyện làm. Nhưng nếu có ai hỏi má làm gì, má chẳng hề do dự trả lời ngay rằng má là vợ ông Robert Green và là mẹ của Poppy, Debbie và Timmy Green. Tôi còn nhớ như in những lúc tan học về nhà ăn cơm trưa, lúc nào má cũng ở nhà và khi ba anh em tôi bước vào qua cửa sau, má đang dọn bàn ăn. Tôi cho rằng đời nay nhiều phụ nữ thường thấy là việc ấy làm uổng phí tiềm năng của họ. Làm sao mà một phụ nữ thông minh nhiều ước vọng lại bằng lòng với việc nồi cơm trách cá như vậy? Tôi chẳng thể trả lời lâu, nhưng nếu như suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn còn cảm thấy được cái tâm trạng lúc chạy ùa qua cửa sau và thấy má ở phòng ăn, nhìn cái việc bếp núc ấy ắt hẳn phải có một giá trị hay tầm quan trọng nào chứ. Ngày nay lẽ ra má là một người chỉ huy, một doanh nhân hay một tác gia. Nếu như má có từng nghĩ tới những điều ấy vào những năm 1950-1960, thì má cũng chẳng đời nào hé môi. Bạn bè thân thiết của tôi thời trung học cả thảy là 5 đứa, thì 3 đứa đã chịu cảnh vợ chồng dắt díu nhau ra tòa. Còn bạn bè thân thiết của ba má tôi cả chục cặp hay hơn thế nữa, chẳng một ai ly hôn ly dị gì hết. Có phải hồi xưa đàn ông đàn bà yêu nhau thắm thiết hơn chăng? Chả chắc đâu. Có phải họ đã cảm nhận được cái ý vị của sự ràng buộc phải chung sống bên nhau, cái ý vị của sự ràng buộc mà những cuộc hôn nhân đời này đánh mất? Có lẽ là thế. Tôi thuộc về một thế hệ mà xét chung thì đã được dưỡng dục trong những gia đình chung sống bên nhau, có những bà mẹ suốt ngày thui thủi trong nhà, và tôi chẳng thèm đánh đổi điều đó để lấy bất kỳ cái gì khác. Nếu như má đã từ bỏ những hạnh hưởng cho riêng mình, theo cái cung cách ngần ấy năm đời má, tôi biết má không chịu từ bỏ những hạnh phúc cho Debbie hay Timmy hoặc là cho tôi. Và nếu có bất kỳ điều chi tốt đẹp về anh em tôi, phần nhiều sự tốt đẹp đó có được bởi vì chúng tôi có một người mẹ đã xác định công việc của mình là làm mẹ của anh em chúng tôi. Hồi nhỏ tôi nghĩ rằng trong buồng tôi có ông kẹ hay là ma quái. Trước lúc đi ngủ tôi thường nhờ má xua đuổi hết bọn chúng ra khỏi buồng. Trong phần lớn cuộc đời chúng ta, trách nhiệm riêng của chúng ta chính là xua đi những cái ma mảnh và xấu xa. Trong mấy năm ngắn ngủi đầu đời, những bà mẹ của chúng ta có mặt để làm giùm ta công việc ấy. Tôi nghĩ rằng nhiều phụ nữ ngày nay thường e sợ sống đời làm mẹ. Thời thế đã thay đổi nhiều, đến nỗi rằng đối với một phụ nữ thông minh lanh lợi thì làm cái việc má tôi đã làm, hiến trọn đời mình cho chồng con, dường như chẳng những trói buộc tù túng mà lại còn hơi nguy hiểm nữa. Tôi hy vọng rằng má khi nhìn lại đời của mình sẽ cảm thấy rằng má đã làm đúng. Tất cả chúng ta kinh qua những thế giới của người lớn và giả bộ rằng chúng ta đích thực chính là những kẻ trưởng thành, chứ chẳng hề là gì khác. Dẫu thế, nhiều người trong chúng ta có lần đã làm trẻ nhỏ vội vàng chân sáo về nhà ăn bữa cơm trưa và biết rằng có người đang chờ cơm mình. Việc ấy xưa quan trọng mà nay cũng quan trọng. Và điều hạnh phúc hơn hết trong đời tôi, đó là người phụ nữ trong tấm ảnh này đã từng chờ cơm tôi. Ngày 19 tháng 1 năm 1994, theo Bob Green, The Woman in the Photograph năm 1990. Chiếc áo cũ. Đối với một thiếu niên, việc ăn mặc chỉnh tề không chỉ là một nhu cầu thẩm mỹ. Câu chuyện của Mary Porter cho thấy chẳng cần phải là một trang phục xa hoa chạy theo mốt thời thượng. Nhưng khi một bà mẹ biết chăm chút đúng mực việc ăn mặc của con, thì phần thưởng mang lại không hề nhỏ. Cậu con trai 14 tuổi của tôi và tôi cùng lúc đã phát hiện ra chiếc áo khoác. Nó đang treo trên giá ở một tiệm bán quần áo cũ, ép mình giữa những cái áo khoác đi mưa loại xoàng cùng với cả lô áo khoác ngoài bằng len màu u tối. Trong lúc những áo khoác khác buông thõng xuống ủ rũ, chiếc áo kia dường như đang phô mình ra. Chiếc áo khoác cài ngực chéo bằng len dày dặn này hãy còn mềm mại và chưa cũ mòn, cơ hồ nó đã được cất giữ kỹ nhiều năm mà không ai đụng tới. Chiếc áo có cổ bằng nhung đen, cắt khéo và bán 28 đô, rẻ không ngờ. Má con tôi nhìn nhau thinh lặng nhưng đôi mắt cháu sáng lên. Hồi ấy áo khoác len màu sẫm đang được các cậu thiếu niên ưa chuộng, nhưng mua mới có thể mất tới mấy trăm đô. Chiếc áo này thậm chí lại tốt hơn, mang dáng dấp thanh lịch cổ điển của một thời đã qua. Xỏ tay vào hai cánh tay áo lót satin dày và cài nút, cháu hết xoay người sang bên này lại xoay sang bên kia, ngắm nghía bóng mình trong gương với vẻ sầm sòi tỉ mỉ, rồi nhoẻn miệng cười. Vừa vặn không chê được. Hôm sau cháu mặc áo khoác đi học và tan trường về nhà, cháu tươi cười hớn hở. Tôi hỏi, bọn trẻ thích áo của con chứ? Tụi nó mê tít. Cháu đáp, trong lúc cẩn thận xếp lại áo trên một chiếc ghế và lấy tay vuốt cho áo phẳng phiu thẳng thớm. Trong vài tuần sau, cháu thay đổi hẳn, ngoan ngoãn thay vì trái tính, nhỏ nhẹ luận bàn chứ không cãi lẫy. Cháu trở nên đứng đắn hơn, lễ phép hơn, thận trọng hơn, sẵn sàng làm người khác vui lòng. Mỗi tối cháu thường nói, má à, cơm ngon lắm. Cháu còn rộng rãi đưa cậu em mượn băng cassette của cháu và giảng giải cho em cháu những điều tế nhị về cách cư xử. Và cháu mang củi vào bếp không một lời cự nữ. Trước kia cháu hay trì hoãn công việc, vậy mà bây giờ có hôm tôi gợi ý cháu hãy làm bài vở trước khi ăn cơm tối, thì cháu trả lời, má nói đúng đó, con làm đây. Lúc tôi đề cập sự việc này với một trong các giáo viên dạy cháu và nói tôi không hiểu điều gì đã làm cháu thay đổi, thì cô giáo cháu cười to. Hẳn là cái áo của chú nhỏ rồi. Một cô giáo khác đã bảo cháu rằng cô đã cho cháu điểm tốt không chỉ vì cháu đáng được như thế, mà còn vì cô thích cái áo của cháu nữa. Tại thư viện, má con tôi tình cờ gặp một anh bạn đã lâu không thấy mặt bọn trẻ nhà tôi. Ánh mắt anh ấy đánh giá cách cắt may chiếc áo cháu mặc, thán phục khi thấy cháu có vẻ cao lớn thêm, miệng mới hỏi rằng, không lẽ là cậu cả ở đây à? Và anh bắt tay cháu theo kiểu quý ông chào nhau. Má con tôi biết rằng chúng ta chẳng bao giờ nên lầm lẫn đánh giá một người qua quần áo bề ngoài, nhưng đối với việc mặc quần áo cắt may tinh xảo khi xuất hiện trước mắt mọi người, đối với việc thực hành những điều tinh tế trong ý nghĩ, lời nói và hành vi cử chỉ, cũng như đối với việc hòa hợp hình thức bên ngoài với phẩm chất bên trong, thì có điều đáng để mà nói. Đôi khi nhìn theo con trai rời nhà đi học, lòng tôi day dứt nhớ lại thuở mình 14 tuổi, cái tuổi dễ dàng thử nghiệm những cách vào đời khác nhau như thể xỏ tay mặc thử chiếc áo khoác. Cả cuộc đời này, cả trong tương lai này trải rộng ra phía trước, một toàn cảnh bao la nơi mọi cánh cửa đều rộng mở. Và ngay lúc này đây, giá mà tôi lại ở vào lứa tuổi đó, tôi sẽ hình dung được mình đang bước qua những cánh cửa ấy, khoác trên người tấm áo tuyệt vời và kỳ diệu. Ngày 25 tháng 8 năm 1998, theo Mary Porter, A Standard of Excellence, 1994. Chuỗi ngọc trai. Nữ sĩ Nhật Katsura Morimura, tức Sâm Thôn Quế, sinh năm 1940, mất năm 2004. Tên khai sinh là Katsura Miyake, tức là Tam Trạch Quế. Năm 1962, bà tốt nghiệp Đại học Gakushuin, tức là Học tập viện Đại học. Katsura Morimura tới Tân Caledonia 2 năm sau đó và viết một du ký nhan đề An Island That Is The Nearest To Heaven, một hòn đảo gần thiên đàng hơn hết. Tác phẩm rất được hâm mộ và đã đưa cô bước vào nghề văn, nối bước song thân của cô. Trong câu chuyện cảm động sau đây, nữ sĩ Katsura Morimura cho thấy rằng tình yêu thương chân thành bao giờ cũng có thể trở thành một phép lạ màu nhiệm giữa đời thường. Ai gõ cửa thì cửa sẽ mở, theo Matthew. Hãy thương yêu đi, và rồi thiên đàng hạnh phúc sẽ không phải tìm bên kia cuộc sống. Năm 1959, bố tôi, tác gia Saburo Toyoda, qua đời khi tôi 19 tuổi, đang theo đại học năm thứ hai. Tôi đã một lòng kính yêu bố và ngược lại bố cũng rất mực yêu thương tôi. Với mẹ thì tôi không được hòa hợp lắm. Sức khỏe mỏng manh, mắc bệnh mất ngủ, thường xuyên than vãn về những chứng đau nhức hay nổi cơn trái tính trái nết. Dường như mẹ thích sách và mèo nhiều hơn là yêu con cái, quan tâm hai thứ đó nhiều hơn là những đòi hỏi tình cảm trìu mến của anh em tôi. Dù bố mất đi làm cho cả mẹ và tôi suy sụp, tôi lấy làm rất tiếc phải nói rằng biến cố ấy chẳng hề có tác dụng như một liều thuốc cấp thời chữa trị tình trạng mẹ con ngăn cách. Đâu dễ gì hàn gắn những năm không hòa hợp. Giữa mẹ con khó mà có được mối cảm thông, và thường thì những cố gắng gần gũi vụng về của tôi đều không được mẹ đoái hoài. Vào những ngày lễ như Tết, tôi thích thăm bạn bè hơn. Khi trở về nhà, tôi thường bắt gặp mẹ ngồi hoàn toàn trơ trọi bên bếp lửa. Cơ hồ như mẹ vẫn ở yên đó từ lúc tôi ra đi ban sáng. Dù mẹ chẳng hề thốt một lời trách cứ, hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy mình có lỗi. Tuy nhiên tôi vẫn không sao buộc được mình giải bày cùng mẹ những ý nghĩ sâu kín tận đáy lòng. Từ những gì quan sát được, tôi hiểu dường như một người vợ thường hồi phục lại sau nỗi đau mất chồng, và đúng một lúc nào đó mẹ sẽ nắm lấy việc còi sóc cửa nhà. Nhưng điều ấy không giống với trường hợp của mẹ. Mẹ thực sự lúc nào cũng đang sống trong một thế giới khác, và tôi mừng là mẹ đã không tự sát. Mẹ chỉ nói về bố và kinh sợ cuộc sống tương lai. Thường những khi thương thân xót phận, mẹ lại bảo, người quá chồng gọi là vị vong nhân, tức là kẻ chưa chết. Phải chăng mình sẽ không bao giờ có thể chuyển hướng tư tưởng cho mẹ khỏi nghĩ về bố? Tôi thường băn khoăn tự hỏi thế trong vô vọng. Tình hình lại càng tệ hại hơn khi anh tôi bị công ty thuyên chuyển đến thành phố Toyohashi ở phía tây nước Nhật. Mẹ chỉ còn có tôi ở bên cạnh. Tôi cố làm mẹ vui lòng khi mang về nhà những quà bánh mua bằng tiền lương tôi dạy học ngoài giờ. Một hôm tôi mua về một ít mực, vì mực rán là món mẹ ưa thích. Mẹ bảo, mẹ đã quyết định bỏ ăn mực rán bởi vì bố từng thích ăn thứ này. Mẹ quả thực không thể nói được một điều gì mà lại không nhắc tới bố. Tôi òa khóc. Cứ mãi than vãn về cái chết của bố cũng đâu giúp được mẹ vui hơn đâu. Mẹ phải nhận ra rằng bố không còn ở với mẹ con mình nữa. Mẹ phải nhìn về tương lai chứ. Mẹ trả lời, với con thì được vì con còn trẻ. Nhưng bố con là tất cả những gì mẹ có được trên đời. Tại sao con cứ cằn nhằn mẹ hoài vậy? Con muốn mẹ làm gì nào? Tuy nhiên tôi không chịu buông trôi những cố gắng nhằm thay đổi quan niệm sống của mẹ. Xuân năm sau, may thay, một tập thơ của mẹ và năm người bạn in chung đã đạt được một giải thưởng và sẽ có buổi tiệc đón mừng. Một hôm trước buổi tiệc không xa, tôi về nhà khi mẹ đang xỏ thử bộ trang phục dự định sẽ mặc trong dịp ấy. Tôi thốt lên, mẹ mặc đẹp làm sao á? Nhìn mẹ, lòng tôi không khỏi day dứt. Bố luôn luôn hãnh diện có được người vợ xinh đẹp với nước da tươi sáng. Giá mà bố còn trên đời, tôi chắc chắn rằng bố sẽ xoay sở để quơ quào đủ tiền mà sắm ngay nữ trang tặng mẹ cho xứng với bộ trang phục mới này. Tại sao mình lại không thể thay bố mua tặng mẹ món gì đó nhỉ? Nhưng chỉ còn 10 hôm nữa là liên hoan rồi, mà tôi vỏn vẹn chỉ đủ tiền sắm một mặt dây chuyền xoàn xỉn hay một chuỗi ngọc trai giả tầm thường. Tuy nhiên tôi nhận thức rằng tôi nhất định phải mua tặng mẹ một chuỗi ngọc trai hồng loại tốt, và tôi muốn mẹ đeo nó trong khi mẹ hãy còn trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng làm sao đây? Sau khi nghĩ nát óc, cuối cùng tôi quyết định viết một bức thư cho ông chủ hiệu buôn ngọc trai Mikimoto. Tôi lý luận rằng để tặng những viên ngọc trai tốt nhất, tôi phải mua chúng ở cửa hàng tốt nhất nước Nhật, và ông Mikimoto sẽ hiểu được cảnh ngộ của tôi. Tôi viết, mẹ cháu phải dự tiệc chúc mừng một tập thơ được giải thưởng, vì cháu hầu như tin chắc rằng nếu bố cháu còn sống, người sẽ tặng mẹ cháu một chuỗi ngọc trai, nên cháu muốn mua tặng mẹ cháu một chuỗi. Có điều cháu không đủ tiền, liệu cháu có thể mua trả góp một chuỗi ngọc trai ở cửa hàng của bác không? Nếu cháu đợi để dành cho đủ tiền thì sẽ trễ quá buổi tiệc ấy. Vả lại cháu muốn tặng mẹ chuỗi ngọc trong khi mẹ cháu hãy còn trẻ đẹp. Xin bác tha thứ cho cháu đã đường đột viết thư này. Cháu mong rằng bác sẽ rộng lượng chấp nhận ước muốn của cháu. 3 ngày sau, tôi nhận một lá thư được phát chuyển theo thể thức đặc biệt. Ông Yoshikata Mikimoto đích thân viết tay những dòng này. Bác nghĩ rằng khi cháu ước muốn thay mặt bố tặng quà cho mẹ thì đây là một việc làm tốt đẹp. Bác tin chắc rằng người ta nên trao tặng nhau ngọc trai với một con tim yêu thương. Cháu hãy cầm thư này đến cửa hàng của bác ở phố Ginza và chỉ việc đưa thư cho một trong các nhân viên bán hàng ở đó. Người ấy sẽ bán cho cháu cái món cháu muốn mua trả góp. Tôi bay bổng lên mây. Dù trời sắp tối và dù đang mặc quần đen, áo ấm lèn xèn, tôi đã chạy ùa ra khỏi nhà và đi thẳng một mạch tới cửa hàng thời trang Mikimoto. Lọt giữa những khách hàng Nhật và ngoại kiều sang trọng quý phái, tôi có phần nào ngượng ngùng và ngập ngừng trao thư cho một người trông có vẻ như quản lý cửa hàng. Ông ta bảo, à phải rồi, tôi đã được dặn là chờ cô đến. Cô thích loại chuỗi gì? Ông nói trịnh trọng nhưng ánh mắt rất tử tế. Chuỗi ngọc trai hồng giá thấp nhất là bao nhiêu ạ? 10.000 yên. Cuối cùng chỉ vào một chuỗi ngọc trai màu hồng, tôi nói, cháu muốn mua chuỗi này. Dù nhỏ, những viên ngọc rất đẹp và tôi không sao rời mắt khỏi chúng. Vâng, đây đúng là thứ tôi muốn. Cách này nhiều năm, trong lúc hãy còn ở tiểu học, tôi được dạy rằng ngọc trai màu hồng là thứ tốt nhất. Hồng cũng là màu hết sức hợp với nước da của mẹ. Chúng tôi tính cho cô 9.000 yên, cô trả góp trong 3 tháng được không? Điều ấy còn hơn cả những gì tôi mong đợi và tôi rối rít cảm ơn ông ta. Nhìn ông đặt những viên ngọc trai vào chiếc hộp lót nhung đỏ, tôi mừng muốn xỉu. Tôi cố hết sức dằn lòng che giấu cảm xúc của mình đợi cho đến ngày cuối. Tôi chờ mẹ ăn mặc tề chỉnh rồi mới chìa cái hộp ra và nói, sao mẹ không đeo thứ này? Có rất nhiều điều tôi muốn nói với mẹ nhưng tôi chỉ có thể trao cho mẹ lá thư của ông Mikimoto và bước ra khỏi phòng. Mấy phút sau tôi trở lại, mẹ đang nắm chặt lá thư trong tay và lặng lẽ khóc. Thế rồi mẹ cất lá thư vào nơi thờ Phật của gia đình và chỉ đến khi làm xong việc ấy mẹ mới đeo chuỗi ngọc. Tôi kêu lên, trông mẹ quyến rũ cực kỳ, mẹ có biết không? Mẹ mỉm cười ngượng ngập. Giá mà biết trước sẽ đeo chuỗi ngọc trai thì mẹ đã mặc chiếc đầm cổ rộng rồi. Mẹ nói vậy mà cất tiếng cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe mẹ cười sung sướng như thế. Mẹ nói tiếp, cảm ơn con nhiều lắm. Katsura yêu quý, lúc này mẹ rất sung sướng. Mẹ cứ nói đi nói lại mãi câu ấy. Từ hôm đó trở đi mẹ thực sự trở thành mẹ của tôi. Đồng ý là thỉnh thoảng mẹ có than thở về việc bố qua đời. Nhưng giờ đây mẹ biết rằng mẹ có tôi ở bên cạnh. Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là bạn. Mẹ tìm thấy niềm vui để sống cũng như để yêu thương con gái mẹ. Cho đến bây giờ tôi chưa hề nhìn thấy vật gì đẹp cho bằng chuỗi ngọc trai màu hồng đó. Nó là phép nhiệm màu đã chữa lành nỗi đau ngăn cách giữa mẹ và tôi. Và vì lý do ấy tôi chưa bao giờ hỏi mượn mẹ sầu chuỗi để đeo. Ngay cả khi tôi làm đám cưới, tôi muốn mẹ biết rằng tôi sắm chuỗi ngọc ấy chỉ vì tôi muốn làm mẹ được vui. Tôi thường tự hỏi không biết ông Mikimoto có còn nhớ rằng lòng nhân từ của ông đã khiến cho một cô gái nhỏ rất đổi hạnh phúc. Chắc chắn trong thư ông đã nói lên sự thật rằng ngọc trai có ý nghĩa khi được trao tặng với một con tim yêu thương. Và theo ý nghĩa đó, đối với tôi dường như sâu chuỗi của mẹ mới đúng là chuỗi ngọc trai đẹp nhất trên đời. Ngày 6 tháng 5 năm 1999, theo Katsura Morimura, The Pearl Necklace, 1974.